giúp trẻ có tính xã hội. Giáo dục con người không phải chỉ để giúp trẻ nâng cao tri thức, vì để sống được trong xã hội, trẻ cần phải có trí tuệ. Phân chia giáo dục giữa cha và mẹ, dạy trẻ về nhiều lĩnh vực trong xã hội để trẻ hòa nhập với cuộc sống. Bố là tấm gương cho trẻ noi theo. Mỗi trẻ sẽ có đặc điểm khác nhau, có đứa ngoan, đứa hay mè nheo, đứa hoạt bát sôi nổi, đứa trầm tính vân vân. Nhưng tất cả chúng đều phải hòa nhập với xã hội, cho nên từ giai đoạn này chúng ta cần cho trẻ sống trong tập thể để trẻ biết cách hòa nhập. Hơn nữa, ở đó có lúc trẻ khóc hoặc bị bạn bè bắt nạt sẽ giúp trẻ biết nhún nhường hay cảm thông, từ đó hình thành được tính xã hội. Để giúp trẻ học được tính xã hội, bạn hãy đặt trẻ vào môi trường tập thể. Bố hãy thường xuyên dẫn con đi chơi công viên, dạy cho con cách kết bạn. Hơn nữa, để mở rộng tầm nhìn của trẻ, mỗi kỳ nghỉ, bố hãy dẫn con đi nhiều nơi và dạy cho con về xã hội. Bằng cách phân chia giáo dục cho bố và mẹ, trẻ có thể nhìn xã hội một cách rộng hơn. Chính vì vậy, quá trình giáo dục trẻ sẽ hiệu quả hơn nếu có sự tham gia của cả bố và mẹ. Một hình ảnh về bề mặt đại não. Vùng số 10, nuôi dưỡng khả năng suy nghĩ xem mình nên làm gì, tùy từng hoàn cảnh. Vùng số 44, vì trẻ sẽ nhìn biểu cảm của đối phương và suy nghĩ xem đối phương sẽ làm gì cho mình, nên hệ thống thần kinh phản chiếu được rèn luyện. Điểm lưu ý khi cho trẻ trải nghiệm về xã hội. Quen với tập thể. Ở trường mẫu giáo, trẻ đều được hành động theo tập thể, nên chúng ta cần tạo cơ sở cho trẻ. Bạn hãy giúp trẻ tăng cơ hội tiếp xúc với mọi người bên ngoài gia đình để trẻ học được cách truyền tải cảm giác của mình và cách suy nghĩ về cảm giác của đối phương. Chia đồ vật. Bằng cách chia sẻ đồ vật của mình cho đối phương sẽ khiến trẻ và người bạn đều cảm thấy vui. Lúc đầu là chia sẻ trong gia đình, dần dần trẻ sẽ biết chia sẻ với bạn bè. Theo dõi tâm trạng của con. Khi trẻ chơi trong tập thể sẽ xảy ra rất nhiều chuyện. Khi đó, bạn không nên can thiệp ngay mà hãy quan sát tâm trạng của trẻ một chút để biết trẻ sẽ hành động như thế nào. Bố cũng cần tham gia tích cực vào việc giáo dục con. Vào ngày nghỉ, bố nên đưa con đi chơi nhiều nơi, dạy cho con về xã hội. Cần phân chia công việc giáo dục để bố dạy con về xã hội theo hướng tiếp cận khác với mẹ. Tuân thủ quy tắc dạy cho trẻ nền tảng cơ bản trong sinh hoạt tập thể. Trong mối quan hệ với bạn bè, nhiều khi trẻ cần phải kiềm chế bản thân. Lúc này, nếu trẻ không biết kiềm nén bản thân và tuân thủ theo quy tắc, thì khó mà sống trong tập thể được. Từ giai đoạn này, chúng ta hãy dạy cho trẻ biết tuân thủ quy tắc một cách có ý thức. Chúng ta sẽ dạy cho trẻ điều này bằng khen thưởng và hình phạt. Trước tiên, trong gia đình, cần quy định ra những điều cấm kỵ, tức là các quy tắc, nói cho trẻ biết điều không được làm. Lúc này, bạn cần nói nghiêm khắc với trẻ rằng, nếu con không tuân thủ, thì mẹ đánh vào mông con đấy. Đây chính là hình phạt. Cho nên, nếu trẻ không nghe lời, bạn sẽ phát ngay vào mông của trẻ. Dần dần, trẻ sẽ biết được rằng đau gắn với việc không được làm và sẽ biết cố để không làm có thể kiềm chế. Ngược lại, nếu trẻ tuân thủ quy tắc, bạn hãy xoa đầu, ôm và khen trẻ nhiều, bằng cách cho trẻ nhiều ấn tượng rằng nếu không làm thì sẽ thoải mái, trẻ sẽ tự mình biết cách kiềm chế. Ở giai đoạn này, bạn cũng hãy dạy cho trẻ điều quan trọng của việc tuân thủ quy tắc để giúp trẻ xây dựng mối quan hệ giữa người với người tốt hơn. Qua trò chơi, dạy cho trẻ về những điều cấm kỵ. Bạn hãy chơi cùng trẻ trò chơi bị phạt, ví dụ như làm hoặc nói điều bị cấm, sẽ bị tét vào tay chẳng hạn. Như vậy sẽ giúp trẻ nhận thức được việc không được làm một cách vui vẻ. Tìm hiểu về não bộ, rèn luyện vùng vỏ não trước trán, giúp trẻ biết quy tắc. Để hòa nhập với xã hội, trẻ cần phải biết các quy tắc. Chúng ta hãy dạy cho trẻ quy tắc để không làm những điều cấm kỵ và những điều nên làm. Nếu không rèn luyện vùng vỏ não trước trán, trẻ sẽ không làm được điều này. Nếu trẻ làm được, bạn hãy khen trẻ. Nếu trẻ không làm được, bạn cần phạt trẻ ngay lúc đó. Tạo nhịp điệu một ngày cho trẻ, dạy cho trẻ điều cơ bản trong sinh hoạt và đảm bảo thời gian ngủ đầy đủ. Khi trẻ đã ngủ được trong khoảng thời gian nhất định rồi, chúng ta nên tạo cho trẻ một lịch trình thời gian căn bản ở mức độ nào đó để trẻ sinh hoạt theo thời gian đó. Dựa vào vòng quay của trái đất quanh mặt trời, một ngày có 24 giờ, nhưng thật ra một ngày của con người khoảng 23,5 giờ. Nếu chúng ta không tạo ra nhịp điệu để điều chỉnh sự chênh lệch này, thì không thể sống với nhịp điệu 24 giờ. Hơn nữa, đối với trẻ, việc đã có sẵn một nhịp điệu trong ngày rồi cũng giúp trẻ dự đoán được tiếp theo là giờ làm gì. Dần dần sẽ dễ dàng làm nhiều điều khác. Trước tiên, hãy quyết định giờ thức dậy buổi sáng và giờ đi ngủ buổi tối. Tiếp theo, bạn quy định thời gian ăn và thời gian ngủ trưa. Hơn nữa, tùy vào hoàn cảnh, bạn điều chỉnh xem sẽ làm cái gì vào giờ nào cho trẻ. Tìm hiểu về não bộ, quy định giờ thức dậy và giờ ngủ cho trẻ. Chúng ta cần tạo cho trẻ nhịp điệu của một ngày để trẻ sống một cách khỏe mạnh. Một ngày thực chất của con người chỉ có 23,5 giờ, cho nên chúng ta cần quy định cho trẻ thời gian thức giấc và thời gian đi ngủ để đảm bảo cho trẻ một sức khỏe tốt. Chào hỏi, bạn hãy làm gương cho trẻ. Chào hỏi chính là yếu tố căn bản của giao tiếp. Để trẻ có được yếu tố này, thì trong cuộc sống hàng ngày, bạn cần dạy trẻ thực hiện một cách nghiêm túc. Tiền đề lớn nhất cần có là cha mẹ phải làm gương cho con cái. Với những việc cha mẹ không làm được, thì khó lòng con trẻ có thể làm. Bạn nên coi việc chào hỏi là một quy tắc trong gia đình mà cả cha mẹ và con cái đều phải tuân theo. Trước tiên trong gia đình, cần quán triệt những câu chào hỏi như chào buổi sáng, chúc ngủ ngon, mời cả nhà ăn cơm, v.v. Hơn nữa, chúng ta cũng cần dạy cho trẻ biết cách chào khác nhau ở mỗi thời gian khác nhau, như chào buổi trưa hay chào buổi tối, hoặc tùy mức độ thân thiết, có thể chào là bye bye hay tạm biệt, v.v. Trong giai đoạn này, chúng ta cũng dạy cho trẻ cách đáp lại. Việc trẻ lắng nghe chăm chú điều người khác nói chính là điều kiện quan trọng để trẻ tăng được tri thức. Bạn hãy hướng dẫn trẻ rằng, khi mà hiểu điều đối phương nói, thì đáp lại là vâng. Tập cho trẻ thói quen khi đi ra ngoài mà gặp người quen thì phải nhìn về phía đối phương và chào hỏi. Tìm hiểu về não bộ, con cái sẽ bắt chước cha mẹ. Chào hỏi rất cần thiết khi trẻ bắt đầu cuộc sống xã hội. Khi trẻ nhìn về phía đối phương sẽ khiến hệ thống thần kinh phản chiếu làm việc, giúp trẻ hiểu được đối phương đang nghĩ gì hay đang định làm gì. Cha mẹ không thể bắt trẻ làm những việc mà bản thân mình không làm được. Hệ thống thần kinh phản chiếu làm việc nên trẻ bắt chước cha mẹ là chuyện bình thường. Kích thích năm giác quan cho trẻ, mang lại nhiều kích thích cao độ cho trẻ. Người ta gọi giai đoạn trẻ từ 2 đến khoảng 3 tuổi là thời kỳ tới hạn, thời kỳ trẻ phản ứng mẫn cảm nhất với các kích thích đối với năm giác quan. Trong giai đoạn này, chúng ta càng mang lại cho trẻ nhiều kích thích chất lượng tốt, trẻ càng có được khả năng xử lý các cảm giác và tính chất về mặt cảm giác. Nếu trẻ đã có được những khả năng này, thì khi nhìn bông hoa, trẻ không chỉ biết đó là bông hoa, mà sẽ biết là bông hoa rất đẹp. Chúng ta cố gắng để trẻ đưa ra được các đánh giá theo cách riêng, giống như người lớn, để trẻ có được khả năng xử lý cảm giác và cảm tính. Trong khả năng có thể, bạn cố gắng mang lại cho trẻ nhiều kích thích tốt. Ví dụ như, dẫn trẻ đến xem chương trình ca nhạc mà trẻ có thể tham gia, để trẻ nghe được âm thanh thật của dàn nhạc. Dẫn trẻ đến viện bảo tàng hay sở thú, để trẻ nhìn thấy những đồ vật hay con vật mà trẻ thấy thích. Dẫn trẻ đến công viên, để trẻ ngửi được hương thơm của hoa cỏ, hay cho trẻ cảm nhận về vị ngon của những nguyên liệu thức ăn theo mùa, v.v. Ở giai đoạn này, nếu bạn cho trẻ làm hai việc đồng thời như vừa nghe âm thanh nó phát ra, vừa ngửi đồ ăn, vừa ăn, thì não bộ sẽ làm việc linh hoạt hơn nữa. Tìm hiểu về não bộ, kích thích cảm giác giúp tăng cường trí thông minh cho trẻ. Hệ thống cảm giác, thùy chẩm, thùy thái dương, thùy đỉnh, vùng ổ mắt trước trán của thùy trán, của não bộ có thời kỳ tới hạn. Thời kỳ tới hạn không có ở hệ hành động thùy trán của vận động. Vận động và hành động không có liên quan gì đến độ tuổi, mà chỉ cần luyện tập nhiều sẽ trở nên khéo léo và nhanh nhẹn. Để đầu óc trẻ linh hoạt hơn thì cần biết tiếp nhận kích thích cảm giác rồi thực hiện vận động và hành động. Ngược với cảm tính, do sự làm việc của thùy trán sẽ sinh ra lý tính. Những ghi nhớ cảm tính sẽ trở thành tri thức, còn những ghi nhớ lý tính sẽ cần trí nhớ làm việc. Cả hai ghi nhớ này tạo nên trí thông minh ở trẻ. Những đứa trẻ thông minh hơn thường não bộ sẽ dễ phát triển, sống lâu hơn và ít bệnh tật hơn.
Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn thực hiện quyển sách này dưới sự yểm trợ của một nhà hảo tâm. Ngày nay, trong thế giới đua chen, cõi hồng trần mồ mịt, một nhà hảo tâm như vậy thật sự rất khó tìm. Kho sách nói đang đứng trước bờ vực khó khăn, cố gắng duy trì, mỗi tháng thực hiện thêm chỉ vài quyển sách mới để phục vụ cộng đồng. Giá mà mọi người hiểu được chân lý, một cây làm chẳng nên non, ba cây trụm lại nên hòn núi cao. Giá mà ai cũng hiểu được đoàn kết là sức mạnh, mỗi người chỉ cần yểm trợ một phần nhỏ thôi thì góp nhặt lại, kho sách nói có thể thực hiện thêm một cuốn sách mới để mọi người cùng nhau hưởng lợi. Được như vậy thì nhất định nhân dân ta khai trí, đất nước ta hùng cường, sánh vai với các nước khác trên đà phát triển của lịch sử nhân loại. không phụ lòng mong mỏi và công ơn trời biển của Bác Hồ kính yêu vĩ đại. Đời người sống chẳng bao lâu, thoảng một cái, thấy đã 10 năm, thoảng một cái, tóc đã bạc màu, phủ du, ngắn ngủi, vô thường. Đời là biển khổ, cảnh đau thương, mê đắm làm chi giấc mộng trường. Danh lợi thế quyền như bọt nước, tiền tài vật chất tựa xa xương. Kho sách nói cũng phù du, ngắn ngủi, vô thường, có thể không phục vụ được quý thính giả suốt đời như tâm nguyện cuối cùng của cư sĩ Thích Thiên Phúc. Vì vậy, kính mong là quý thính giả hãy download hết tất cả sách về để nghe dần. Sau này, hy vọng rằng các bạn thính giả yêu quý hãy không ngừng học hỏi, đọc sách, trao dồi kiến thức, tiếp thu tinh hoa của thế giới. Cư sĩ Thích Thiên Phúc tin rằng ánh sáng tri thức là ngọn đuốc soi đường, khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh. Chúc các bạn thành công, thịnh vượng, tìm thấy được chân lý của cuộc sống. Sống không giận, không hờn, không oán trách. Sống mỉm cười với thử thách trông gai. Sống vươn lên cho kịp ánh ban mai. Sống chan hòa với những người chung sống. Sống là động, nhưng lòng luôn bất động. Sống là thương, nhưng lòng chẳng vấn vương. Sống hiên ngang, danh lợi xem thường. Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến.
Con trai và con gái. Trước hết, hãy cho trẻ làm những việc trẻ có hứng thú. Từ giai đoạn này, hành động của con trai và con gái dần dần có sự khác biệt. Thông thường, con gái hay thích nói chuyện, làm điệu, còn con trai thường thích vận động, máy móc, cạnh tranh. Điều này là do sự khác nhau trong di truyền giữa con trai và con gái. Bạn cần biết về những đặc điểm này để xem nên cho con mình làm gì. Tất nhiên, con gái cũng nên thích về máy móc, còn con trai cũng nên biết cách nói chuyện. Nhưng trước tiên, bạn nên cho trẻ trải nghiệm những điều trẻ thích theo đúng giới tính. Cần thẳng thắn với bí ẩn của chàng trai. Đối với mẹ, con trai luôn là một điều bí ẩn. Nhiều khi bạn luôn phải nghĩ rằng tại sao con lại hành động như vậy. Tuy nhiên, chỉ có điều chúng ta chưa hiểu thôi. Đối với những hành động có vẻ khác lạ của con trai, nếu không gây ảnh hưởng đến người khác, thì người mẹ hãy cứ nói như vậy cũng không sao với con trai mình. Về phương diện giáo dục, con gái luôn cố gắng tập trung vào khuôn mẫu nào đó, nhưng con trai thì thường có khuynh hướng chỉ muốn làm những điều mình thích. Cho nên với con trai ở giai đoạn này, có vẻ hơi khó áp dụng những phương pháp trong cuốn sách này. Dù vậy, mục đích của chúng ta là nhằm kích thích não bộ tạo nên các khớp thần kinh và kết nối chúng hình thành các mạch thần kinh. Do vậy, cuốn sách này cũng có ý nghĩa là cứ cho con làm cho dù con không thể. Dù con không làm được tốt, bạn cũng không cần bực tức hay vội vàng gì cả. Vì con trai giỏi hơn trong việc suy nghĩ mọi chuyện một cách logic rồi lắp ráp lại. Bạn nên theo dõi sự trưởng thành của con. Nếu thấy con tiến bộ, bạn hãy khen con thật nhiều. Hỏi và đáp về phương pháp Kubota. Câu hỏi số 1. Trẻ không nghe lời tôi, chúng rất bướng bỉnh. Đáp, suy nghĩ về nguyên nhân trẻ không thích. Nếu không mua cho trẻ cái trẻ thích, trẻ sẽ nằm lăn ra đất ăn vạ, hoặc nói là con vẫn muốn chơi nữa để không chịu về nhà. Ở giai đoạn này, trẻ đều như những gangster tí hon, trẻ thích làm theo ý mình và nói không với những lời người lớn nói. Đây liệu có phải là đặc điểm tất yếu để trẻ trưởng thành? Câu trả lời là không. Đây là do cha mẹ đã tạo ra một môi trường mà trẻ có thể nói không. Cụ thể có 3 điểm như sau. Thứ nhất, bạn đã không quan sát kỹ trẻ. Thứ hai, bạn đã không mắng trẻ nghiêm khắc. Thứ ba, vùng vỏ não trước trán của trẻ làm việc chưa tốt. Ở nguyên nhân thứ nhất, nếu trẻ đặc biệt ghét một cái gì đó, nhất định phải có nguyên nhân. Bạn có thể yêu cầu trẻ giải thích tại sao con không thích, để biết được nguyên nhân mà trẻ ghét. Sau đó có biện pháp để trẻ không nói không nữa. Về nguyên nhân thứ hai, nếu trong cách mắng của bạn có lỗ mãng, khoan nhượng, trẻ sẽ lợi dụng điều đó. Trước tiên, bạn cần quy định với trẻ về những điều không được làm. Nếu trẻ vi phạm, thì dù đang ở trước mặt mọi người hay trẻ đang mệt, bạn cũng cần mắng ngay. Nếu trẻ đã biết lỗi và nói vâng rồi, bạn hãy ôm trẻ vào lòng. Về nguyên nhân cuối cùng, vùng vỏ não trước trán là vùng được gọi là vùng suy nghĩ trong não bộ. Khi trẻ không phân biệt được điều nên làm và điều không được làm, thì vùng vỏ não trước trán không làm việc. Hầu như trẻ chỉ nói không thích dựa vào cảm giác. Bạn hãy thực hiện theo phương pháp Kubota để rèn luyện cho trẻ vùng vỏ não trước trán, giúp trẻ có bộ não biết suy nghĩ mọi việc. Ngoài ra, để trẻ không luôn miệng nói không, điều quan trọng là cha mẹ đặt câu hỏi cho trẻ. Ví dụ, khi cho trẻ chọn một món đồ nào đó, Bạn hãy chọn ra từ nhiều hơn 2 món đồ với câu hỏi con thích cái nào. Câu hỏi số 2. Con tôi vẫn đi loạn choạng chứ chưa đi vững được, như vậy có sao không? Đáp: bạn hãy xem cuốn giai đoạn 0 tuổi và giai đoạn 1 tuổi của bộ dạy con kiểu Nhật này để tiến hành luyện tập cho con. Trước tiên, bạn hãy thử quan sát kỹ dáng đi của con. Nếu con có vẻ kéo lê chân hay bị đau, bạn nên dẫn con đến gặp bác sĩ. Nếu con bạn không có vấn đề gì, bạn nên cho con tập đi nhiều hơn. Nếu bạn thấy con đi mà chân cứ là dưới đất, thì có thể cho con tập dậm chân. Bạn cho con đứng bám vào mép bàn để lòng bàn chân sát xuống sàn nhà, rồi dùng tay ấn mu bàn chân cho trẻ. Ở trạng thái này, nếu muốn nhấc chân lên thì cần phải nhấc gót lên, dồn trọng tâm về phía phần hình cầu dưới ngón chân cái. Đây là cách di chuyển trọng tâm đúng. Bạn cứ luyện tập như thế này nhiều lần cho trẻ ở cả hai chân, dần dần trẻ sẽ biết cách đi đúng. Bạn hãy tham khảo thêm các cuốn giai đoạn 0 tuổi, giai đoạn 1 tuổi. Câu hỏi số 3. Tôi đã thử rất nhiều cách nhưng con không thể nào thực hiện tốt được các phương pháp. Đáp: điều cơ bản nhất là khen trẻ. Trước tiên, bạn cần cho trẻ cảm thấy hứng thú. Dù bạn không nhìn thấy ngay sự tiến bộ của trẻ, nhưng bằng cách thực hiện phương pháp này, các mạch thần kinh sẽ được tạo ra. Bây giờ bạn không cần để ý đến kết quả, mà điều quan trọng hơn, hãy cố gắng vận dụng nhiều phương pháp để trẻ được vận động cơ thể nhiều và tạo kích thích lên nhiều vùng của não bộ trẻ. Hơn nữa, nếu bạn thấy trẻ có tiến bộ dù chỉ một chút, hãy khen trẻ thật nhiều. Nếu trẻ biết rằng tiến bộ bằng sẽ được mẹ khen, dần dần nhất định trẻ sẽ cố gắng thực hiện các bài tập hơn. Câu hỏi số 4. Con tôi hầu như không thực hiện được phương pháp nào, cũng không chịu ngồi yên, không thể nào nhìn vào mắt mà nói chuyện được. Liệu có phải con tôi có bệnh gì về não hay không? Đáp: nếu bạn cảm thấy lo lắng thì hãy nhờ bác sĩ chuyên môn về thần kinh nhi khám cho. Những bệnh khiến trẻ không thể giao tiếp tốt với người khác như chứng tự kỷ hay hội chứng Asperger đều có biểu hiện từ giai đoạn này. Nếu bạn cảm thấy lo lắng, hãy sớm đưa trẻ tới bác sĩ chuyên môn về thần kinh nhi khoa. Einstein cũng từng mắc hội chứng Asperger, vẫn có thể sinh hoạt bình thường. Những bệnh này khiến vùng giao tiếp không phát triển, nhưng có khi những vùng đặc biệt khác lại làm việc. Do đó, bạn nên thảo luận với bác sĩ chuyên môn để quyết định hướng đi sau này cho trẻ. Bạn cần tạo môi trường để trẻ có thể phát huy sở trường của mình và lựa chọn được cho mình nghề nghiệp phù hợp hơn là tốn thời gian và những việc trẻ không thể. Đấy chính là trách nhiệm của cha mẹ. Câu hỏi số 5. Con tôi không tập trung được vào các trò chơi. Đáp: bạn hãy chơi mẫu một cách vui vẻ cho trẻ xem. Nếu trẻ không cảm thấy hứng thú, sẽ không duy trì được khả năng tập trung. Trẻ có thể vui vẻ thực hành các phương pháp hay không đều phụ thuộc vào mẹ. Bản thân mẹ phải hiểu rất rõ về phương pháp. Tất nhiên, hãy làm mẫu cho trẻ xem và có thể khơi gợi hứng thú cho trẻ. Hơn nữa, chơi cùng trẻ cũng rất quan trọng. Khi trẻ nhìn thấy mẹ chơi một cách vui vẻ, cũng sẽ cảm thấy hứng thú. Câu hỏi số 6. Con tôi rất thích nấu ăn, vậy tôi có thể cho cháu dùng dao không? Đáp: nếu trẻ đã có thể sử dụng bàn tay và ngón tay một cách linh hoạt rồi, thì bạn cho trẻ dùng vật thật cũng không sao. Với những chiếc dao đồ hàng dùng cho trẻ con thì dù có cắt vào tay cũng không bị đứt tay nên sẽ yên tâm hơn. Nhưng bằng cách cho trẻ dùng dao thật, trẻ dần dần sẽ có ý thức được rằng dao bằng với đứt tay, bằng với nguy hiểm, bằng với việc cẩn thận. Như vậy, trẻ sẽ biết cách dùng đúng tay và các ngón tay, não bộ sẽ phát triển hơn. Bạn hãy quyết định xem mình coi trọng việc an toàn hơn hay não bộ trẻ phát triển hơn. Dù thế nào, việc nấu nướng mang lại cho trẻ nhiều kích thích, nên cho trẻ làm là điều rất tốt, nhưng không nên cưỡng chế bắt trẻ làm. Câu hỏi số 7. Con tôi hơn 2 tuổi rồi mà vẫn chưa nói sỏi. Đáp: bạn hãy tạo cho trẻ nhiều cơ hội để nói chuyện. Dù trẻ chỉ tiến bộ được từng chút một, bạn cũng đừng quá lo lắng. Cũng có trẻ nói chuyện rất tốt, nhưng cũng có trẻ phát âm không tốt hoặc chỉ nói được các từ đơn. Tuy vậy, trẻ vẫn còn đang phát triển chứ chưa phải đã ngừng. Với các từ ngữ trẻ sử dụng hàng ngày, bạn nên dùng các từ trẻ dễ hiểu để tiếp tục kích thích trẻ. Hơn nữa, việc đọc sách cho trẻ nghe là một phương pháp rất hữu hiệu để trẻ nói được từ ngữ. Bạn hãy thường xuyên đọc cho trẻ nghe những câu chuyện mà trẻ thích. Câu hỏi số 8. Con tôi là con trai nhưng toàn thích chơi đồ hàng và búp bê thôi. Đáp: con trai thì phải chơi những đồ chơi của con trai. Bạn cần chú ý để sở thích của trẻ không bị chi phối bởi môi trường gia đình như từ mẹ hay chị gái. Khi khoảng 2 tuổi, bạn cần tìm các trò chơi dành cho con trai để cho con chơi. Nếu không thể làm được điều này, bạn hãy nhờ bố, ông hoặc cho con chơi nhiều với các bé trai. Quý vị và các bạn thân mến, ở phần cuối cùng của quyển sách Dạy con kiểu Nhật giai đoạn 2 tuổi, tác giả Kubota Kisu đã mang đến cho chúng ta phần phụ lục với trò chơi xếp hình tantrum kích thích sự sáng tạo của trẻ. Với phần phụ lục đặc biệt này, bằng những hình ảnh minh họa rất chi tiết, cụ thể và vô cùng ý nghĩa. Mong rằng quý phụ huynh có thể chơi cùng trẻ một cách đầy sáng tạo. Chính bởi vì thế, sau khi nghe xong quyển sách này, kính mong quý thính giả, nếu có điều kiện, hãy đến nhà sách gần nhất để mua sách gốc ủng hộ tác giả, dịch giả và nhà xuất bản. Và đến đây, kho sách nói.com.vn và Hồng Nhung xin được chào tạm biệt quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những quyển sách sau cũng tại kho sách nói.com.vn.